Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bảo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ sáu và cũng là ngày thứ sáu cuối tháng bảy. Tuần sau thứ sáu là mùng 2 tháng 8, chúng ta bắt đầu khai mạc lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng. Sau hơn 3 năm, chúng ta đã có được 6 khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng với hơn 100 người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, và nhiều đôi đã học giáo lý hôn nhân hoặc là cử hành bí tích hôn phối ở đây hoặc là về nhà quê của mình. Và thứ sáu này chúng tôi tiếp tục khóa giáo lý hôn nhân khóa 2 của năm 2019, để những anh chị em và các bạn nào muốn học giáo lý hôn nhân, những người muốn học đạo thì xin mời tham dự khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng khai mạc vào tối thứ sáu lúc 7 giờ tối Chủ nhật mùng 2 tháng 8, và mỗi tuần học 2 tối thứ sáu và thứ bảy từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tối. Sở dĩ phải nói như vậy là vì anh chị em thấy ở đây mỗi ngày số người đi lễ mà là những người không có đạo, là những người tôn giáo bạn, là những người mà chưa biết Chúa là gì tham dự rất là đông. Hôm nay mời anh chị em ai là những người tôn giáo bạn, người ngoại đạo xin giơ tay. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu người như vậy, và xin mời các anh chị em vui lòng đứng lên ạ. Vui lòng anh chị em đứng lên, đứng lên, giơ tay cao lên, rồi chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Vâng, xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Ngồi gần hết nhà thờ rồi, phía bên kia cũng khá đông rồi. Mời anh chị em và các ông các bà ngồi xuống ạ. Mình thấy vui không? Vui không? Chúa vui hơn cả, vì Chúa nói với các tông đồ mà mệnh lệnh cho chúng ta cũng như tất cả các tông đồ là hãy đi loan báo tin mừng cho đến tận cùng trái đất, làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa, trở thành con cái của Chúa, người ta lãnh nhận phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần để họ được cứu độ. Cho nên anh chị em đến đây và chúng tôi rất là vui đón tiếp anh chị em. Anh chị em cứ suy nghĩ, anh chị em cứ cầu nguyện, rồi Chúa sẽ soi sáng cho anh chị em biết chọn lựa cái nào tốt nhất cho cuộc đời của anh chị em. Cái tốt nhất ấy không phải là cuộc sống đời này mà là cuộc sống đời sau. Cái tốt nhất ấy không phải chỉ là của vật chất, tài sản, nhưng là đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh, đời sống tinh thần và phần hồn của anh chị em. Cái phần xác này trước sau rồi nó cũng phải tàn. trước sau rồi nó cũng phải hết, trước sau gì cũng phải chấm dứt, nhưng phần hồn của anh chị em không chết đâu, nó sẽ sống mãi để một là được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là trầm luân đời đời, tùy theo sự lựa chọn của anh chị em, tự do lựa chọn hạnh phúc đời đời hay trầm luân đời đời. Anh chị em cứ cầu nguyện, cứ suy nghĩ, và chúng tôi lúc nào cũng mở rộng vòng tay với anh chị em. Ngoài lớp giáo lý chính thức như vậy, còn những anh chị em nào khác mà không thể tham dự được mỗi tuần hai buổi, thứ sáu thứ bảy buổi tối, mà sắp xếp ngày nào giờ nào trong tuần, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng hết. Có các thầy dạy riêng từng người, dạy riêng từng nhóm, để cho anh chị em được học hỏi đầy đủ, rồi anh chị em được tự do quyết định, lựa chọn và quyết định cuộc đời của anh chị em. Và hôm nay anh chị em đến đây, chúng tôi xin được giới thiệu với anh chị em hai vị thánh mà chúng ta mừng trong ngày hôm nay 26 tháng 7, đó là thánh Joachim và thánh Anna, là thân phụ và thân mẫu, tức là cha và mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Trong tâm tình hiệp thông, xin chúc mừng các ông, các anh, các bà, các chị, các em, người nhận thánh Joachim và thánh Anna làm bột mạng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thánh Damasceno đã ca tụng thánh Joachim và thánh Anna như sau: Lạy thánh Joachim và Anna, đôi bạn hạnh phúc, tất cả mọi tạo vật đều mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Đấng Hóa Công một lễ vật cao trọng, đó chính là Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, trong ý định của Thiên Chúa, thánh Joachim và thánh Anna là hai con người được chọn một cách đặc biệt, để từ nơi các ngài mà chương trình của Thiên Chúa từ từ ló dạng như mặt trời ló dạng ở phương đông. Là con người của cựu ước, được gọi là người công chính, thánh Joachim và thánh Anna đã trở nên đôi bạn đời, gương mẫu thánh thiện, là nơi ươm mầm sự hoàn thiện của con gái của các ngài. Con gái của thánh Joachim và thánh Anna là ai? Là Đức Mẹ Maria. Sự thánh thiện này được gói trọn trong hai chữ hạnh phúc mà các thánh trong giáo hội đã dùng để ca tụng các ngài. Hạnh phúc là sao thưa anh chị em? Hạnh phúc là vì các ngài đã trở nên mẫu gương cho những bậc làm cha mẹ. Hạnh phúc là vì các ngài đã sống và dạy con của mình sống theo thánh ý của Thiên Chúa, để chúng trở nên những con người biết mến Chúa và yêu người. Sống đôi bạn, cái mà những người vợ, người chồng tìm kiếm có phải là tiền bạc không? Các anh chị, những người lập gia đình rồi giơ tay. Những người đã lập gia đình rồi giơ tay. Những người đang sống đời sống gia đình đó, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ đó, giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Vậy thì tôi hỏi các anh chị nào, có hay không trả lời. Cái mà các anh chị, các ông bà tìm kiếm trong đời sống gia đình có phải là tiền của không? Có phải là danh vọng không? Có phải là vật chất không? Vậy thì khi rồi, cảm ơn các anh chị bỏ tay xuống. Cái mà các anh chị mong ước khi mình bước vào đời sống hôn nhân gia đình, mà người ta hay cầu chúc cho nhau là trăm năm, vâng, trăm năm hạnh phúc. Mình mong ước là khi tôi đi lập gia đình, làm vợ, làm chồng, sống trong đời sống gia đình, thì cái mong ước là cái hạnh phúc. Vợ chồng tìm kiếm cái hạnh phúc thật, mà cái hạnh phúc đích thật này không phải xây dựng trên tiền tài danh vọng. Có khi càng có tiền tài, càng có danh vọng thì người ta lại càng dễ xa nhau. Đọc ở trên báo chí, chúng ta thấy có một cặp đôi kịch sĩ rất là nổi tiếng, 20 năm gắn bó với nhau trên từng cây số, mà bây giờ cũng nói lời chia tay. Rồi biết bao nhiêu những người nổi tiếng khác, biết bao nhiêu người giàu có khác, thay vợ, thay chồng như là thay áo vậy thưa anh chị em. Cho nên cái mà những người sống trong đời sống gia đình đi tìm kiếm là hạnh phúc đích thật, chứ không phải là cái hạnh phúc tạm bợ mà nó dựa trên tiền tài danh vọng, hay là trên nền tảng học thức, hoặc là trên bất cứ cái công cụ nào của loài người. Nhưng cái hạnh phúc đích thật mà các anh chị tìm kiếm đó phải đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa. Mà ngày hôm nay khi đến đây thì chúng tôi muốn nói với anh chị em rằng hạnh phúc đích thật của anh chị em phải đặt ở trong lòng thương xót Chúa. Mà anh chị em xác tín được một điều cho nó chắc ăn, hạnh phúc trong đời sống gia đình của các anh chị phải đặt nền tảng ở trong lòng thương xót Chúa. Đặt nền tảng ở trong lòng thương xót Chúa. Vì nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì chúng ta khó mà xót thương nhau. Nếu không xót thương nhau thì chúng ta khó mà có thể sống chung với nhau, khó mà có thể cảm thông nhau, và khó mà có thể tha thứ cho nhau và đón nhận nhau được lắm, thưa anh chị em. Vì thế mà khi anh chị em mình đến đây, chúng ta tha thiết nài xin Chúa cho chúng con đây, những người đang làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đây, như là Thánh Gioakim và Thánh Anna, chúng con biết đặt nền tảng hạnh phúc gia đình của chúng con trên tình yêu của Thiên Chúa, trên lòng thương xót của Chúa. Và chính tình yêu đó đã làm cho gia đình trở thành cái vườn ươm mầm hạnh phúc nơi con cái. Và từ nơi hạnh phúc này mà xã hội được bình an, vì có được những con người thánh thiện, biết yêu thương và phục vụ mọi người. Cho nên xã hội muốn vững mạnh, xã hội muốn được an bình trật tự, thì xã hội ấy phải xây dựng nền tảng trên mỗi gia đình. Nếu mỗi gia đình là tế bào căn bản, là những viên gạch mà không bám chặt được với nhau, thì cái tòa nhà sẽ sụp đổ, xã hội sẽ rã rệu và thế giới sẽ không ổn định được. Cho nên phải xây dựng nền tảng trên gia đình. Cho nên vì thế mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã để ra suốt 3 năm trời để cầu nguyện cho các gia đình, để chia sẻ, để thảo luận, để học hỏi, để bàn bạc làm sao cho các gia đình được sống hạnh phúc, làm sao cho các gia đình vượt qua được những khó khăn, thử thách. Mà năm nay là năm cuối cùng, năm thứ 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị là chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn. Những gia đình nào đang gặp khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình xin giơ tay. Chúng ta lên gia đình nào có khó khăn xin giơ tay. Ta thấy không? Rõ ràng gia đình nào cũng có khó khăn. Có mỗi bà này không có giơ tay, hỏi gia đình bà có khó khăn không? Dạ thưa không ạ. À. Sao vậy? Dạ con chưa lấy chồng. Chứ còn bước vào đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, ta gọi là có nhiều trái đắng mang tên là khổ qua, là như vậy, thưa anh chị em. Thánh Gioakim là người cha gương mẫu, biết dạy dỗ con cái, là người chồng biết kính sợ Thiên Chúa. Còn Thánh Anna là người mẹ hiền lành, đầy lòng nhân ái, là người vợ biết phục tùng chồng và cùng với chồng xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhờ những đức tính này của cha mẹ mà Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành một thiếu nữ đoan trang thánh thiện. Và nhờ sự giáo dục theo tinh thần kính mến Thiên Chúa và yêu thương thai nhân này, mà Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ ngôi hai Thiên Chúa để cộng tác vào trong chương trình cứu độ nhân loại. Thưa anh chị em, Giáo hội thay mặt cho toàn thể nhân loại từ nguyên tổ Adam cho đến hết mọi thời đại tri ân Thánh Gioakim và Thánh Anna, bởi vì chính nơi gia đình nhỏ bé này, gia đình nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc và ngập tràn ân sủng của Thiên Chúa. Ngược lại, có những gia đình rất to như ngôi nhà rất đồ sộ. Nhưng trong những ngôi nhà to lớn đồ sộ, những dinh cơ nguy nga ấy lại trống vắng hạnh phúc, lại không có sự hiện diện của Thiên Chúa, chỉ có sự hiện diện của tiền của danh vọng mà thôi. Cho nên suốt ngày, một là lo ăn nhậu, hai là lo cãi cọ, ba là lo tranh giành, bốn là lo kiếm tiền, năm là do làm tiền, sáu là lo giữ tiền, bảy là vì tiền mà trở thành mất tình nghĩa với nhau. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Cho nên chúng ta không khinh chê tiền của, nhưng chúng ta không đặt nền tảng hạnh phúc gia đình của mình trên tiền của. Chúng ta cũng không đặt việc là giáo dục con cái của mình trên tiền của. Có phải là cứ con nhà giàu là ngoan không? Mà có phải là cứ con nhà nghèo là hư chưa? Chưa. Chuyện con ngoan con hư không dựa trên nhiều tiền hay là ít tiền, mà dựa trên người cha người mẹ ấy có thực sự đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa và có lòng Chúa thương xót trong lòng mình cũng như là trong gia đình của mình hay không. Nếu có, bảo đảm gia đình đó hạnh phúc, dù tiền nhiều hay ít, dù có của hay không có của. Điều đó không phải là yếu tố duy nhất để mà quyết định hạnh phúc của gia đình anh chị em đâu thưa anh chị em. Cho nên giáo hội Chiên Thánh Joachim Anna, vì nơi gia đình nhỏ bé ấy hạnh phúc ngập tràn và ân sủng Thiên Chúa cũng trao tràn, đã trổ sinh một cành hoa tuyệt vời để trở thành mẹ của giáo hội, đó là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại và cũng là mẹ của giáo hội. Và bởi vì giáo hội là gia sản quý báu của Chúa Giêsu tại trần gian này, bởi vì giáo hội là hiền thê của Chúa Giêsu và hơn tất cả mọi loài thọ tạo, thưa anh chị em, giáo hội dâng niềm tri ân kính mến lên Thiên Chúa vì tình thương của Ngài đã ban cho giáo hội cũng như cho toàn thể nhân loại. Tất cả mọi tạo vật đều phải cảm ơn các Ngài, bởi vì tổ ấm gia đình của ngày hôm nay có nguy cơ tan vỡ. Tổ ấm gia đình ngày hôm nay có nguy cơ biến thành hỏa ngục khi cha mẹ và con cái mạnh ai nấy sống, chỉ là góp gạo ăn cơm chung mà thôi. Trong đời sống gia đình nó biến thành địa ngục trần gian, thì tấm gương sáng cho các bậc làm cha mẹ đó chính là Thánh Joachim và Thánh Anna. Thánh Anna, thưa anh chị em, là một bà mẹ tiền công giáo đã sống đúng với những gì mà Chúa Giêsu đã dạy. Bởi vì chính Thánh Anna đã dưỡng dục Đức Trinh Nữ Maria trở thành một mẫu gương cho mọi người nữ trong nhân loại. Ảnh hưởng của người mẹ trên con cái thế nào thì hôm nay, thưa anh chị em, các nhà khoa học, rồi các nhà đạo đức học cũng như các nhà giáo dục đã chứng minh cho nhân loại thấy rõ ràng cái điều này. Đây là cái điều không biết là anh chị em nghe coi có thấy đúng không, là người mẹ là thầy dạy và có ảnh hưởng rất lớn trên con cái, từ nhân cách cho đến đời sống nội tâm của đứa trẻ hầu hết là chịu ảnh hưởng từ người mẹ, vì người mẹ là người cưu mang đứa bé rồi sinh ra đứa bé rồi thì cho nó bú mớm rồi ấm bồng nó trên tay nhiều hơn là người cha. Cho nên đa phần là ảnh hưởng của người mẹ nhiều hơn là trên đứa bé. Dĩ nhiên chúng ta cũng không chối từ ảnh hưởng của người cha, cho nên mới bảo cha nào còn nấy, hổ phụ sinh hổ tử. Vì thế mà vai trò người cha người mẹ rất quan trọng, nhất là những người mẹ. Tôi thấy giống như bà này, bà ấy đang là vỗ đầu đứa con của bà ấy đây. Tôi thấy người mẹ kia là đang ẵm cái đứa con bị khuyết tật kia bế đến. Tôi thấy là cái bà này bà đang ngồi bà quạt cho con của bà ấy. Còn cô kia thì đang ngồi là cũng xoa lưng cho đứa con gái của cô ấy. Dường như anh chị em đến đây, tôi thấy những hình ảnh mà đẹp nhất, cảm động nhất, dễ thương nhất Tôi cũng xin lỗi anh chị em vì tôi không thể đáp ứng được hết tất cả nhu cầu của anh chị em. Là những người mẹ bế đứa con, đứa thì úng thủy, đứa thì bẩm sinh, đứa thì đau, đứa thì tâm thần, đứa thì bại liệt. Tôi thấy có những người mẹ bà ấy bế những đứa bé mà thấy rất tội. Đứa thì trời ơi, nó không nói được, trời nó không nghe được, trời nó ngọng. Bế những đứa bé đến mà ai cũng muốn là cho đặt tay để cầu nguyện cho con của con, mà làm sao mà đáp ứng được cho hết tất cả mọi anh chị em được. Cho nên chị em, những người mẹ cứ dâng phó những đứa con của các bà lên cho Chúa Đấng Nhiều Lòng Thương Xót, và chạy đến với Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ hơn ai hết là người mà đã sinh ra Chúa Giêsu, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu, đã cứu mang Chúa Giêsu, cho nên mẹ thấu hiểu tấm lòng của các bà các chị. Các bà các chị cứ chạy đến với mẹ Maria đi. Như lúc nãy chúng ta vừa mới suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá cùng mẹ Maria trên đường thập giá. Ta thấy mẹ đã cùng với Đức Giêsu đi hết 14 chặng đàng thánh giá như thế nào. Từ lúc mẹ sinh ra đứa con của mẹ cho đến lúc mẹ dâng con của mẹ trên cây thập giá lên Thiên Chúa Cha để đền thay tội lỗi nhân loại. Vì thế mà các bà các chị ơi, chúng tôi xin lỗi không đáp ứng được tấm lòng của các bà các chị khi đưa con của mình đau ốm bệnh tật đến đây. Nhưng chúng tôi xin giới thiệu với các bà các chị một người mẹ, tại vì làm mẹ cho nên biết tấm lòng của người mẹ. Người ta mới bảo có sinh con mới biết lòng cha mẹ. Có những đứa nó ngỗ nghịch lắm, tôi nói hoài nó chẳng nghe, nó cứ bất hiếu với cha mẹ nó, rồi nó lập gia đình, rồi nó sinh con. Rồi mấy năm sau tôi gặp lại nó, tôi hỏi sao rồi. Nó bảo thưa cha, bây giờ con mới thấm thía câu người ta bảo rằng có nuôi con, có sinh con, có nuôi con mới biết tấm lòng của cha mẹ. Ngày xưa con thấy mẹ con khó tính quá, bây giờ con mới biết tại sao phải khó tính như vậy. Ngày xưa con thấy mẹ con cấm đoán con nhiều quá, bố con cấm đoán con nhiều quá, bây giờ con mới biết là tại sao phải cấm đoán nó. Nếu thương nó thật thì cấm đoán nó, chứ không phải là chiều nuông nó. Thưa anh chị em, tôi thì ngày xưa mẹ tôi cũng nghiêm khắc, bố tôi cũng nghiêm khắc, bảo là sinh con mới biết lòng cha mẹ. Bây giờ tôi sinh con chưa?
Chưa.
Sinh con chưa?
Chưa.
Trả lời, ai nói rồi, sinh con chưa?
Chưa.
Ở đây, đây bà này bà nói coi. Đây bà đứng đây. Đây bà nói coi, tôi sinh con chưa?
Dạ thưa cha, dạ cha sinh con rồi. Con của cha tất cả mọi ở trong giáo đình tin mừng này.
Rồi, cảm ơn bà. Tôi tặng cho bà cái máy, bà trả lời hay quá. Đây, tôi tặng cho bà một cái máy và một cái món quà lòng Chúa thương xót nha. Đây, đây là món quà lòng Chúa thương xót để anh xem kỷ niệm về giáo điểm tin mừng và biết ngày giờ để chúng ta đi tham dự thánh lễ nha. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi tặng cho bà nha. Rồi, bà tên gì?
Dạ thưa cha, con là Hồ Thị Cam.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 74 tuổi.
Bà đâu?
Con ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Bà được mấy cháu rồi?
Dạ thưa cha, con được 5 cháu nội rồi.
Mấy người con?
Dạ 2 người con.
Thì bà đạo gì?
Dạ con đạo Phật, mà hôm nay con muốn vào con xin xưng tội.
Rồi, một tràng pháo tay cho bà. Đây, mời bà ngồi. Này thưa anh chị em, có nhiều người ngoài đạo cũng đi xưng tội, mà xin nói lại với anh chị em là xưng tội tức là bí tích giải tội là dành riêng cho người Công giáo mà thôi. Anh chị em muốn xưng tội thì anh chị em phải qua cái cửa ngõ đầu tiên là đã nhận bí tích rửa tội. Khi đã nhận bí tích rửa tội rồi, được làm con của Chúa chính thức rồi, gia nhập vào giáo hội Công giáo rồi, thì anh chị em lúc đó sẽ lãnh nhận được bí tích giải tội, tức là đi xưng tội đó. Rồi anh chị em lúc đó mới được lên rước lễ, tức là bí tích thánh thể. Một số anh chị em ngoại đạo hay là tôn giáo bạn lúc lễ lễ cũng không biết, cũng lên nhận mình thánh, nói mình thánh Chúa Kitô, cho em xin. Thì những người ngoại đạo chưa được lãnh nhận bí tích nào cả, phải qua cái cửa ngõ đầu tiên là bí tích rửa tội đã nha. Mà muốn lãnh nhận bí tích rửa tội, anh chị em khao khát muốn làm con Chúa, anh chị em đi học giáo lý dự tòng, rồi khi mà hội đủ điều kiện với tất cả sự tự do tự nguyện của anh chị em, thì anh chị em xin được rửa tội làm con cái Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ lãnh nhận những bí tích khác, có tất cả là 7 bí tích: rửa tội, rồi thêm sức, rồi thánh thể, rồi giải tội, rồi gì nữa, rửa tội, thêm sức, thánh thể, giải tội, gì nữa hả, hôn phối, rồi gì nữa, truyền chức thánh, rồi gì nữa là sức dầu thánh, là 7 bí tích nha. Thì những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, những người linh dân chưa lãnh nhận bí tích nào hết, chỉ trừ khi anh chị em lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, thì 6 bí tích còn lại anh chị em có thể sẽ được lãnh nhận. Tiện đây bà muốn xưng tội thì tôi cắt nghĩa luôn cho bà với các người khỏi, anh chị em tôn giáo bạn biết nha. Chứ không phải là khó khăn hay là cái gì đâu, nhưng mà đấy là việc mà Chúa đã lập ra 7 bí tích đó. Và bí tích đầu tiên mà Chúa mời gọi là gia nhập bí tích rửa tội, để được làm con cái của Chúa, để trở thành người con, người anh em ở trong hội thánh của Chúa. Tuy nhiên, anh chị em đến đây, chúng tôi không hề phân biệt, không có phân biệt đối xử là có đạo hay không có đạo, lương dân hay không lương dân, điều đó không hề có ở đây. Anh chị em đến đây, tất cả mọi người đều là anh em chị em với nhau, tất cả mọi người đều là con của Cha trên trời, tất cả mọi người đều được trân trọng và đối xử với nhau như là một con người và như là một người con của Chúa. Chúng tôi rất là hoan nghênh đón tiếp tất cả anh chị em đến đây. Và nếu anh chị em có những nhu cầu muốn tìm hiểu, anh chị em cần đài 277 giảng, anh chị em cần sách, cần kinh bổn, anh chị em cần tin mừng để học hỏi lời Chúa, anh chị em cần trang chuỗi để lần hạt, cần ảnh để sau này anh chị em thờ phượng Chúa, chúng tôi sẵn sàng, rất là vui mừng được gửi tặng cho anh chị em. Rất là vui được gửi tặng cho anh chị em những món quà của lòng Chúa thương xót như vậy nha. Anh chị em đừng có ngại, cần cứ đến, và chúng tôi luôn luôn là mở rộng vòng tay và rất là vui mà được, để được làm công việc đó. Cho dẫu mà có nhịn ăn nhịn mặc để làm công việc đó, chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng và cũng rất vui, vì đó là lệnh truyền của Chúa. Mà mình làm theo lệnh truyền của Chúa thì Chúa bảo những người là phục vụ ta, ta ở đâu người ấy cũng ở với ta, tôi cũng không có mất mát thiệt thòi gì đâu thưa anh chị em. Cho nên trở lại vấn đề Thánh Anna. Thánh Anna là một người phụ nữ như là tất cả người phụ nữ Do Thái khác, và đồng thời ngài cũng lao động, cũng chân chất trong lời nói và việc làm, săn sóc cho chồng con. Và thưa anh chị em, mọi tạo vật đều cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một đấng cứu thế là Đức Giêsu. Mà muốn đấng cứu thế đến trần gian này trong thân phận của con người thì phải nhập thể trong cùng lòng một người phụ nữ là Đức Trinh Nữ Maria. Và người sinh ra Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay chính là Thánh Gioakim và Anna. Cho nên Gioakim và Anna dâng lên cho Thiên Chúa của lễ đẹp lòng Chúa nhất không phải là vàng, nhũ hương, mộc dược, nhưng dâng lên cho Thiên Chúa cái món quà là chính đứa con thân yêu của mình là Đức Trinh Nữ Maria. Mà hai ông bà sinh ra đứa con này cũng trong tình cảnh là đang hiếm muộn, lớn tuổi mà vẫn chưa có được đứa con. Mà trong lòng tín thác vào Chúa, hai ông bà đã được Chúa ban ơn là có đứa con. Không những vậy, đứa con ấy lại làm mẹ của Thiên Chúa nữa. Vì thế mà chúng ta thấy là Thiên Chúa đoái thương đến những con người nghèo hèn, những con người mà khó khăn như thế, chứ không phải là Thiên Chúa chỉ ngó đến những người dầu có mà thôi. Thiên Chúa đoái nhìn những con người thấp hèn bé mọn. Mỗi người anh chị em đến đây cũng là những con người thấp hèn bé mọn. Và những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn đến đây càng được Thiên Chúa yêu thương hơn. Vì Chúa nhìn rõ tấm lòng của anh chị em, thiện chí của anh chị em và hy sinh của anh chị em. Người công giáo mà đi lễ một tiếng đồng hồ ngày thường đã là khó lắm rồi. Vậy mà những người ngoại đạo đi lễ ngày thường chứ không phải là ngày Chủ nhật, mà từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, 12 tiếng đồng hồ, tìm đâu mà ra, thưa anh chị em. Cho nên một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa đã đưa những người anh chị em đến đây, và một tràng pháo tay cho những anh chị em đó. Rồi tiện là bà đi xưng tội thì tôi cũng nói luôn là các cha ngồi tòa dạy tội như chúng tôi nhiều khi rất là mệt. Mệt vì công việc, mệt vì phải nghe người ta thú nhận tội lỗi của người ta, và phải nghe xong rồi quên ngay, không được phép nhớ bất cứ một cái gì, và không được phép tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào. Cho nên nhiều quốc gia, chính phủ đang bắt các linh mục là phải khai báo những người phạm tội ấu dâm mà họ xưng tội trong tòa giải tội. Ví dụ cái ông kia, ông phạm tội với đứa bé gọi là ấu dâm, ông vốn xưng tội, và sau đó chính phủ yêu cầu linh mục phải khai báo những người mà họ xưng tội đó nơi tòa giải tội. Tôi có được phép làm chuyện đó hay không? Trả lời mạnh lên, tôi một linh mục sau khi nghe người ta xưng tội có được phép khai báo không? Chết thì chết cũng không. Cho nên cô dí súng vào đầu tôi mà bảo là cái ông kia vừa mới xưng tội gì với linh mục, tôi không bao giờ nói. Ông không nói thì ông chết, muốn giết thì cứ giết, muốn bắn thì cứ bắn. Không bao giờ tôi được phép khai bất cứ một điều gì dưới bất cứ hình thức gì mà người ta vừa mới hoặc còn đã xưng thú với tôi. Tất cả phải quên đi. Mà nếu tôi mà tiết lộ bất cứ một chi tiết nào dưới hình thức nào thì đương nhiên người linh mục đó bị treo chén ngay lập tức, tức là không được phép cử hành các bí tích nữa, ngừng chức linh mục ngay lập tức, không có nói năng gì cả. Cho nên chị em an tâm mà đi xưng tội là như vậy. Và bí tích giải tội mới tồn tại đến ngày hôm nay cả hơn 20 thế kỷ là vì các linh mục đã sống chết với cái lời thề đó, không bao giờ được phép tiết lộ. Và cho dù ngày hôm nay có quốc hội, có tổng thống, ngày muốn phê chuẩn cái gì thì phê chuẩn, không bao giờ chúng tôi vâng lời cái chuyện đó. Chết thì chết, tù thì tù, khổ thì khổ, không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Anh chị em cứ an tâm, chắc chắn là như vậy. Và khi xưng tội như vậy thì có hai trường hợp họ hay phạm. Là thứ nhất là người ta xưng mình một cách rất là qua loa. Cứ vô thứ cha, con xưng tội được bao lâu? Con chả có tội gì cả, con có mỗi cái tội là ngủ gật, mỗi tội chỉ trí nhà thờ. Anh chị em nói vậy, mình mắc cái tội gì rồi? Kiêu ngạo. Nói con chỉ phạm mỗi tội là đã kiêu ngạo chưa? Quá kiêu ngạo. Con người mình sinh ra từ trong tội. Tôi bảo bà đã sẵn mình ký chưa? Ký rồi. Vậy thì bà có nói xấu người ta không? Ừ, có. Bà có nghĩ xấu cho người khác không? Ừ, cũng có. Bà có nói dối không? Ừ, lâu lâu cũng có. Khai được một hồi cả tội nào mà cũng phạm, mà vô bảo con chả phạm tội gì cả, con chỉ phạm mỗi tội. Nói xưng tội 15, 20 năm, mà có khi người xưng tội 30 năm, bảo bà là ông là thánh hay sao mà 30 năm mà chỉ phạm mỗi tội đó. Tôi đây một ngày nào xét mình tôi cũng thấy đầy rẫy những tội đây này, thưa anh chị em. Cho nên mình vô tòa nhớ xét mình cho kỹ. Thứ hai là có những người xét mình lại thứ cha tội nào con cũng phạm hết. Mọi người thì cho con chỉ phạm tội này, còn người vô thứ cha con lại kể có tội gì, tội nào con phạm hết. Bảo chắc chưa? Bảo chắc, tội nào con phạm hết. Vậy có giết người không? À, dạ không, ngu gì giết. Và có ngoại tình không? Dạ không, con chưa lấy chồng. Vậy sao tội nào cũng phạm là sao? Cho nên một là mình quá đơn giản, con chỉ phạm. Hai là mình quá phóng đại là cái nào con cũng phạm. Vậy thì trong bài đọc 1 ngày hôm nay, chúng tôi xin phép dùng chính bài đọc 1 này để giúp anh chị em xét mình cho nó rõ. Vì trong bài đọc 1 nói đến thập giới, tức là 10 điều răn. Chúng ta vẫn đọc: Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, to lên. Cho một tràng hoa tay hoan hô anh chị em. Chúng ta thấy những kinh bổn học thuộc lòng cũng có giá trị của nó. Vậy thì những anh chị em nào mà không biết xét mình thì chúng ta xét mình ngay trên 10 điều răn cho nó dễ. 10 điều răn ngày hôm nay chúng ta nghe ở trong bài đọc, rõ ràng là bài đọc ở sách Xuất Hành. Thiên Chúa phán như sau: tất cả những lời này là những điều do Thiên Chúa phán, và Ngài đưa ra tất cả là 10 điều răn, 10 lời hay 10 câu mà Thiên Chúa ban cho dân Israel. Và những lời này là món quà vô giá của Thiên Chúa, và Ngài mong muốn cho con người phải tuyệt đối thi hành để được hạnh phúc muôn đời. Nếu ta tuân theo những giới răn đó thì bảo đảm là được hạnh phúc đời đời. Mà nếu ta làm theo những giới răn đó thì xã hội này, thưa anh chị em, cũng rất là bình an, trật tự và hạnh phúc. Một xã hội mà người ta không cướp của, không giết người có ngon không? Một xã hội mà người ta không có ly dị ly thân, không ngoại tình có ngon không? Một xã hội mà người ta con cái biết vâng lời cha mẹ, thảo hiếu cha mẹ có ngon không? Vậy thì người theo đạo làm cho xã hội nó ngon hay không ngon? Mà đã làm cho xã hội ngon thì xã hội phải bảo vệ hay xã hội phải loại bỏ? Bảo vệ chứ, xã hội phải bảo vệ giáo hội, vì điều đó làm cho xã hội được ấm no, được hạnh phúc, được an bình, được trật tự chứ. Cho nên những người theo đạo không có gì nguy hiểm cả. Cho nên xã hội chẳng bao giờ mà phải đề phòng những người có đạo. Tôi nói là đạo chân chính ấy. Còn những cái đạo ma, đạo quỷ gì, đạo bùa, đạo ngải gì tôi không có nói. Mà đạo chân chính, đạo công giáo thì càng làm cho xã hội được trật tự, được an bình. Cho nên xã hội không có lý do gì phải nghi ngờ những con người mà họ sống tốt, họ đem lại an bình trật tự cho xã hội. Mà không có lý do gì mà ngăn cản, ngăn cấm, mà hạn chế. Mà ngược lại, càng làm cho người ta càng theo đạo bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cho nên sáng nay chúng tôi gặp mấy anh em ở trên thành phố, ở ngoài Hà Nội, ở trên Trung ương xuống thăm, và nói linh mục giúp cho bà con như vậy quá tốt rồi, giúp cho địa phương có công ăn việc làm, giúp cho địa phương có đời sống nó lên, rồi giúp cho bà con đến đây họ sống tốt hơn thì quá tốt rồi. Thì chúng tôi phải hỗ trợ linh mục chứ, đời nào mà chúng tôi lại cản trở hay làm khó khăn cho linh mục. Có ai làm khó khăn gì linh mục ở đây không? Bảo không. Bảo rõ ràng là chúng tôi ngày nào cũng dâng lễ, mà đông người đến như thế này mà chẳng ai đến làm khó dễ, chẳng ai làm cản trở. Hơn nữa họ lại giữ cho tôi cái đường giao thông nó đi lại ngon lành, rồi giữ cho trật tự không có cho những kẻ gian lọt vào đây, rồi họ giữ cho đường được sạch sẽ, rồi cứu hỏa, rồi phòng cháy, chữa cháy. Vậy tốt quá, cho nên gọi là tốt đời, đẹp đạo. Giữ cao lên, uống rồi, tốt đời, đẹp đạo thì, tốt đời thì. Và như vậy chúng ta đang là sống lòng thương xót đây, thưa anh chị em. Vậy thì mấy anh chị em xét mình thập giới nha. Trong 10 điều răn thì chỉ có 3 điều liên quan đến Thiên Chúa, xét trong tương quan với Thiên Chúa. Còn lại là 7 điều trong tương quan với người khác. Thứ nhất là ta là Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi. Mà điều răn thứ nhất mình đọc là thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Cho nên mình phải thờ phượng một mình Thiên Chúa. Mình đi thờ tà thần, đi theo bụt thần, đi theo bùa ngải, đi theo coi bói, đi theo đủ thứ khác. Mình gọi là mê tín dị đoan, không có tôn thờ Thiên Chúa, không có tín thác hoàn toàn vào Chúa, mà nghi ngờ tình yêu của Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa, mà chạy theo bụt thần, tà thần nào khác, thì là mình phạm điều răn thứ nhất. Chị em xét mình dễ không? Xét mình được chưa? Rồi có đi coi bói có tội không? Đi coi quẻ có tội không? Rồi đi lấy ngải có tội không? Đó, mình đi tin mê tín dị đoán. Đó là điều răn thứ nhất. Rồi thứ hai. Thứ hai. Rồi ngươi không được dùng danh Đức Chúa Trời mà thề, mà kêu chửi rủa hay thề thốt. Không được dùng danh Chúa, kêu tên Chúa một cách vô cớ, lấy Chúa ra mà thề, nhân danh Chúa mà thề, rồi thì làm tầm bậy tầm bạ, rồi nói dối nói trá, rồi nhân danh Thiên Chúa mà làm bậy bạ, rồi cứ bảo đó là nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, vân vân và vân vân. Không được lấy Chúa ra mà thề. Có thì nói, không thì nói, chẳng cần phải thề thốt gì cả. Thứ ba, là giữa ngày Chúa Nhật. Có nhiều người mà bỏ lễ 5 năm mà chẳng thấy xưng tội, bỏ lễ ngày Chúa Nhật là sao nhỉ? Thời gian 5 năm để con bỏ, mà cuối cùng mình chả có xưng tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Vì ngày là Chúa Nhật là ngày của Chúa. Chúa đã cho chúng ta có 6 ngày, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ngày để làm việc rồi. Thì ngày thứ 7 Chúa buộc chúng ta là phải nghỉ ngơi. Ngày xưa là cấm không được làm việc sát ngày Chúa Nhật, để dành mà nghỉ ngơi thân xác, và nhất là để dành thời giờ đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cầu nguyện và đi làm việc bác ái, đi thăm viếng nhau. Đó là giữ ngày Chúa Nhật. Vì thì ngày Chúa Nhật mình phạm tội bỏ lễ khi mình lười biếng, mình phạm tội bỏ lễ khi mình tham công tiếc việc mà bỏ lễ. Còn nếu mình bệnh không đi lễ được, có tội bỏ lễ Chúa Nhật không? Đi nuôi người bệnh có không? Rồi sinh con, nuôi con thơ, rồi mình đến nơi mà không có nhà thờ, không thể đi lễ được, có mắc tội bỏ lễ không? Cho nên đừng có xưng bỏ lễ khi mình nằm nhà thương hay là nuôi người bệnh nha. Chỉ khi nào mình lười biếng, khi mình tham công tiếc việc, và khi mình mê ăn, mê chơi, mê nhậu, tính đi lễ mà cuối cùng hơi chén quá, phải không ông? Xong rồi xỉn quá, rồi cuối cùng chẳng có lễ gì cả, toàn là lễ dâu thôi. Biết lễ dâu không? Biết lễ dâu không? Lễ dâu ở đâu? Lẩu dê. Cứ lẩu dê quất quá rồi uống vô say, chẳng còn nhớ nhà thờ, nhà thánh gì cả. Thì đó là cái tội như vậy. Ông này ông bảo chốc tôi với ông đi. Ủa thôi kìa ông. Từ đó. Rồi đó là bỏ lễ Chúa Nhật. Thứ bốn là thảo kính cha mẹ. Có nhiều người bảo đạo Công giáo là theo đạo thì không được nhớ đến ông bà tổ tiên. Đó là hoàn toàn sai. Càng theo đạo bao nhiêu thì càng phải hiếu đễ với ông bà cha mẹ tổ tiên bấy nhiêu. Không những là lúc sống mà cũng cả khi đã qua đời. Thảo hiếu với cha mẹ cả lúc sống cũng như lúc qua đời. Vì thế mà càng đi theo đạo thì anh chị em càng cảm thấy là có bổn phận trách nhiệm với cha mẹ nặng nề hơn. Không phải là luật tự nhiên nhưng mà là luật của Thiên Chúa truyền buộc. Con sẽ được hạnh phúc sống lâu và hạnh phúc đời đời nếu con thảo kính cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Ngược lại, người nào mà không hiếu thảo cha mẹ, không vâng lời cha mẹ, không cãi lời cha mẹ, hay uống đá chanh. Biết uống đá chanh là cái gì không? Là đánh cha. Đá chanh là đánh cha đó. Là những người đó phạm điều răn thứ mấy? Thứ tư. Có có những người làm con không có biết thăm nom cha mẹ, không biết phụng dưỡng cha mẹ mà chả có sinh tội đó. Cứ bảo là con không mắc tội gì cả. Bảo năm có về thăm cha mẹ chưa? Chưa. Có quà cáp biếu sến thì cha mẹ chưa? Chưa. Có hỏi han thì cha mẹ chưa? Chưa. Vậy có tội không? À bây giờ con mới biết là có. Vậy mà cứ bảo là không có tội gì là sao? Thứ năm chớ giết người. Có phải là cứ phục một phát mới là tội giết người không? Đây ai đã giết người đâu giơ tay. Ai giết người đâu giơ tay. Mình không giết người bằng súng đạn, nhưng mà mình giết người bằng miệng lưỡi của mình. Miệng lưỡi của mình nói là mất danh dự của người ta là mình đã giết người ta rồi. Mình nói là mất hạnh phúc của người ta, đổ dầu vào lửa. Ông ơi, ông anh coi đó, cái ông ca trưởng, ông đi ông toàn là liếc tôi không. Về nói với bà xã như vậy có chết không? Chết không? Chết chắc luôn ấy. Rồi lúc nhà người ta cãi nhau, em nói chơi thôi, em nói giỡn thôi. Thôi đi bà giỡn kiểu đó, bà đổ dầu vào và đổ lửa, đổ dầu vào nhà tôi, bà đốt nhà tôi chứ bà nói giỡn điều đó. Cho nên nhiều khi chúng ta hay có cái tật nói chơi, nói giỡn, mà chính cái nói chơi, nói giỡn đó gây hậu quả khôn lường mà mình không biết. Chớ dại nói giỡn, nói chơi mà làm hại cho người ta là có tội. Chứ đừng có bảo là tôi giỡn thôi mà, tôi chơi thôi mà. Giỡn cái gì? Làm người ta điên lên, người ta tự ái, người ta tức lên mà bảo giỡn, giỡn cái gì? Chơi chơi cái gì? Đó, anh chị em nhớ nha. Không phải mình giết người là bằng dao, bằng súng. Nhưng mình giết người bằng miệng lưỡi của mình. Lên mạng chửi người ta rầm rầm, có phải giết người ta không? Có không? Lên mạng rồi bêu xíu đời tư của người ta lên, có phải giết người ta không? Lên miệng rồi hạ hết danh dự của người ta, có phải giết người ta không? Mà có xưng tội đó không? Không. Đó, anh chị em thấy mình không có xét mình kỹ cái đó. Mình cứ vô bảo con không phạm tội gì cả. Đây, điều răn của Chúa đây, chớ giết người. Là ngươi không được giết người, là phải bảo vệ sự thiêng liêng của sự sống. Rồi có những người lỡ phạm tội phá thai, đồng lõa trong tội phá thai mà cũng chẳng nhớ mà xưng, rồi lại nhát sợ mà không dám đi xưng. Hãy mạnh dạn đi xưng ngay đi anh chị em. Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh đã cho phép các linh mục được quyền tha tội và tha vạ cho những người lỡ phá thai hoặc đồng lõa trong tội phá thai hoặc là cố tình. Và sau năm thánh đó thì Đức Thánh Cha Francisco vẫn tiếp tục kéo dài cái ân đó cho tất cả các linh mục công giáo trên toàn thế giới được quyền tha tội và tha vạ cho những người lỡ phá thai hoặc đồng lõa trong tội phá thai. Cho nên chị em nào lỡ thì hãy đi xưng tội ngay, đừng có sợ, đừng có ngại. Vì anh chị em đi xưng tội mà anh chị em giấu tội, ngại sợ không dám xưng, thì anh chị em vẫn chưa khỏi tội mà lại lên rước lễ, lại tội anh chị em lại chồng chất thêm tội. Đừng có sợ, đừng có ngại. Mà đã xưng rồi, được tha tội, tha vạ rồi thì quên đi tội người ta đã ném xuống biển và tội người ta đã đặt dưới chân rồi. Có những người xưng tội rồi mà vẫn cứ bối rối, không có tin rằng Chúa tha cho mình. 70 tuổi rồi mà vô vẫn còn phạm tội phá thai. Bảo bà phá thai lâu chưa? Dạ thưa 50 năm rồi. Bảo bà đã xưng chưa? Năm nào con cũng xưng. Bảo tại sao bà lại xưng đi xưng lại? Xưng lại cho nó chắc ăn. Thì em thấy là mình xưng đi xưng lại có chắc ăn không? Không chắc ăn mà mình còn phạm thêm cái tội là nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Chúa đã ban cho giáo hội được cái quyền đó. Và giáo hội qua bàn tay linh mục đã tha cho mình rồi. Mình đã ăn năn rồi, thật lòng sám hối rồi thì quên đi, đã xưng thành rồi thì quên đi, đừng có bao giờ nhớ lại nữa. Rồi nó dằn vặt mình, rồi cái tâm lý mình cũng không ổn định, rồi đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của mình nó cũng bị khủng hoảng. Cho nên chớ giết người bằng môi, bằng miệng, bằng những phương tiện truyền thông của ngày hôm nay. Và kế tiếp là gì? Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Ở đây nói rõ là không được ngoại tình. Dưới đàn thứ sáu bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân. và bảo vệ quyền của hai vợ chồng. Ngoại tình đây thì có thể ngoại tình trong tư tưởng và có thể ngoại tình trong hành động. Ngoại tình ở đây có nghĩa là mình đã là người có gia đình rồi mà mình lại đi quen với một người khác rồi, hoặc là người kia có gia đình rồi mà họ đi họ quen với mình. Một người có gia đình, một người chưa có gia đình mà quen với nhau gọi là ngoại tình. Hoặc là có khi cả hai đều có gia đình mà cũng đi ngoại tình nữa. Cho nên một là ngoại tình bằng hành động, là ăn ở như vợ chồng, với vợ của người ta. Tôi nói rõ là như thế. Hoặc là mình ngoại tình trong tư tưởng, là tôi nhìn cái bà này thấy đẹp quá, tôi cứ ước muốn phạm tội với bà ta. Mà tôi vừa mới tính và sàm sở với bà ấy, thằng chồng nó bảo mày có biết cái gì đi không con, nó cầm cái lựu đạn nó giơ ra. Tôi sợ quá tôi không dám. Lúc mà chồng nó đi vắng, tôi lại muốn tôi mò mò, vừa mới mò mò vô, chồng nó lại bảo mày có biết cái gì đi không con, bảo đây là cái chốt lựu đạn. Thì thưa anh chị em, là cái tư tưởng mình mong muốn mà mình tìm cách mình chiếm đoạt người phụ nữ hoặc người đàn ông đã có vợ hoặc có chồng, mà mình không bỏ cái tư tưởng đó đi, gọi là ngoại tình trong tư tưởng. Còn nếu mà tôi nhìn cái cô kia tôi thấy đẹp thật, vui sủi giá mà mình được lấy được cô ấy thì ngon quá. Nhưng mà mình bỗng chốc nghĩ lại, chết rồi không được, mình đi tu sao mình làm như vậy được, vậy tôi có tội không? Có được mà có. Ác nó vừa hở chứ. Tôi đang bị cám dỗ mà tôi không có chiều theo cám dỗ thì tôi không có tội. Anh chị em nhớ, bị cám dỗ đã thành tội chưa? Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Có, ma quỷ nó dụ nè, quỳ xuống thờ lạy tôi đi thì tôi cho hết cả cái thế giới này. Đó là cám dỗ, thì Chúa Giêsu đang tranh đấu, bây giờ mình quỳ xuống mình thờ nó thì được cả thế giới. Nhưng không được, ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa là một mình Thiên Chúa mà thôi. Biết thì là Chúa thắng cám dỗ chứ, thấy không ạ? Cho nên là tôi nhìn người phụ nữ đó tôi thấy thích mà tôi muốn chiếm đoạt, nhưng giật mình không được, đi tu rồi, vớ va vớ vẩn, tu thì cho ra tu, đừng có vớ va vớ vẩn, đừng có bắt cá hai tay, lòng về à, hết. Nhìn cha và con và thánh thần xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là như vậy. Hoặc là cô này, cô nhìn thấy tôi ngon quá, cô cũng muốn chiếm đoạt mà không được, ông là ông cha rồi mà chơi vào không được, đó là hàng quốc cấm. Cho nên cô ấy thắng cám dỗ, cô có tội không? Không. Còn nếu mà mình không có thắng cám dỗ đó, mình cứ nuôi dưỡng cái tư tưởng đó, gọi là tội trong tư tưởng, anh chị em nhớ dùng cái đó. Ừ, cho nên mình xưng tội thì nói rõ là như vậy thôi, nhưng mà không có phải kể là con ngoại tình như thế nào, đừng có kể ra vớ va vớ vẩn, không được kể những cái chi tiết đó ra nha, và ông cha không được phép hỏi chi tiết đó ra. Rồi thưa anh chị em, khi mình xưng tội về tội gọi là điều răn thứ 6 phạm tội dâm dục như vậy, thì cũng có nhìn xem những hình ảnh không xứng đáng, nhất là bây giờ trên trang web thì ôi thôi đủ mọi món hết, thượng vàng hạ cám, tốt xấu lẫn lộn với nhau, cho nên mình dễ bị cái cám dỗ đó nhiều lắm. Thưa anh chị em, cái cám dỗ mà mắt nhìn tai nghe đó, hai cái đó mà nhất là cái mắt mà nhìn thì dễ bị cám dỗ nhất. Tai nghe còn chưa, còn mắt nhìn nó ôi suy gẫm mân côi với đằng thánh giá thì cứ rờ vì của con đâu Chúa Giêsu. Nhưng mà lúc nhìn thấy nó, mắt sáng rỡ lên, tỉnh ngủ đến 2-3 giờ sáng vẫn còn tỉnh như sáo. Vợ bảo sao anh không đi ngủ à, anh đang suy gẫm sự thương khó. Chỗ tôi xiềng quá. Rồi thứ 7 là chớ lấy của người, tức là tội trộm cắp, là lỗi đức công bằng. Ở đây anh chị em cũng nhớ, lỗi đức công bằng là phải đền, phải trả lại mới hết. Chứ không mà cứ bảo tôi đi ăn cắp rồi tôi xưng tội hết thì nó loạn hết. Giống như là người ta cứ nói cái chuyện vui thôi. Đồng trang mới sắm một đôi giày mới, nước ngoài mới gửi cho đôi giày. Mà như tôi là đi giày không có quen, cho nên là ngồi giải tội nóng quá là cởi giày ra để xuống, là đi chân không. Thì thằng nó vô, thưa cha, con có phạm tội với cha. Con tội gì? Con tội lỡ lấy của cha. Lấy cái gì? Thưa cha, con lỡ lấy đôi giày của cha. Cha bảo thôi con không có thì cha không tặng cho con, không sao đâu. Nói con cảm ơn cha. Nó cúi xuống lấy luôn đôi giày. Thì nếu có hai chuyện khi mình lấy của người ta, thì một là mình phải trả lại cho người ta, một là trả trực tiếp, mà không được thì trả gián tiếp là cho nó không bằng. Hai là mình phải xin người ta: mẹ ơi mẹ, con lỡ lấy của mẹ 50 ngàn, con đi chơi game rồi. Thì phải xin nha. Một là trả trực tiếp hay gián tiếp, hoặc là mình phải xin người ta, người ta đồng ý. Hoặc là bây giờ người ta đã mất rồi, hay mình không tìm lại được cái khổ chủ nữa, bây giờ mình phải làm việc bác ái với ý định là bù lại cái lỗi đức công bằng của mình với người ta. Đó là điều răn thứ 7: chớ lấy của người. Thứ 8: chớ làm chứng dối. Không được làm chứng gian để hại người ta. Giống như là cái câu chuyện mà mấy ông tố cáo bà Sujana, tôi thấy là người ấy phạm tội ngoại tình dưới cây đa, người thì nói phạm tội ngoại tình dưới cây đề, mình làm chứng gian để tố cáo người ta. Tôi thấy chị ấy thế nọ, tôi thấy bà ấy thế kia, mình có thấy đâu mà mình cứ đi tố cáo người ta. Mắt thì không nhìn thấy, mà tay thì cũng không bắt được tại trận, tai cũng không nghe trực tiếp, chỉ nghe đồn, chỉ nghe báo cáo, chỉ nghe lại, mà lại tố cáo người khác là làm chứng gian. Những người đi báo cáo về cũng lại là những người làm chứng gian. Thí dụ những người ở trên không đi xuống được, vậy người ở dưới đi đến mà đi về, nói ở đây tốt bao nhiêu thì không có nói, chỉ lôi những cái xấu ra, mà chẳng hiểu cái xấu nó ở đâu và như thế nào, chỉ nhìn thấy hiện tượng mà thật không thấy bản chất, rồi báo cáo láo để cho người ta, những người ở trên, những người có trách nhiệm không có kiểm tra lại, quá tin người dưới, hoặc là vì thành kiến cho nên là kết án người này chỗ nọ là thế này, là thế nọ, là thế kia, thì cả người làm chứng gian lẫn người kết án đều mắc tội hết. Vì khi mình muốn kết án ai, khi mình muốn xét đoán ai, thì mình không được phép chỉ nghe báo cáo, nghe qua loa, nhưng mình phải đến tận nơi thấy tận mắt. Mà đến tận nơi thấy tận mắt đã chính xác chưa? Chưa. Phải nghe đã, rồi thấy đã chính xác chưa? Vẫn chưa. Vì tôi nhìn thấy bà này ngủ gật trong nhà thờ, tôi bảo rằng bà không có đạo đức gì cả. Thưa cha, cái bà quản này bà ngủ gật quá trong nhà thờ. Ông cha vậy nói: bà quản này bà không có đạo đức, đi lễ ngủ gật không à? Mà cha có biết đâu rằng là chồng của bà ấy đau, đêm nào bà cũng phải thức để mà bóp chân cho chồng suốt cả đêm. Đáng lẽ ra chuông nhà thờ thì bà ấy đi ngủ, mà chuông nhà thờ bà còn cố lết cái tấm thân tàn của bà ấy đến nhà thờ, để khi mà cha giảng là lúc bà ấy ngủ dễ nhất. Vậy bà có tội không? Mà cái người đi báo cáo về bà ấy hay ngủ gật có tội không? Có. Rồi ông cha cứ nhìn thấy người ta ngủ gật là kết án người ta là không đạo đức, ông cha có tội không? Có luôn. Chứ có biết người ta như thế nào mới thấy cái hiện tượng thôi, còn cái bản chất của sự việc nó là khác nữa, thế không ạ? Rồi thấy cái ông kia giảng bảo cứ quay ngang quay ngửa, cái ông này không có cầm lòng cầm trí, tôi giảng bảo cứ quay ngang quay ngửa, ngó ngang ngó dọc, bảo cái thằng này nó không có đạo đức. Mày gọi đến đây sao không có đạo đức, tao nói giảng mà không có quay ngang quay ngửa, mà không có chịu nghe cha giảng gì cả, chỉ lòng chi trí, kết án nó, phạt nó thế nào thế kia. Kêu ông kia bảo thưa cha thông cảm cho nó. Không có thông cảm gì được, đi lễ là phải nghe cha giảng, không có được chi lòng chi trí, nhưng mà cha phải thông cảm. Thông cảm cái gì? Dạ thưa cha nó điếc. Nó điếc có nghe gì đâu mà cha kết án nó, thế không? Nó điếc nó nghe gì đâu thì nó cứ phải ngó về chứ sao bây giờ? Không nghe thấy thì phải, nó phải cho cái mắt nó nhìn chứ, không nghe bắt nó mù luôn sao? Phải không? Phải không? Đó, cho nên cho em thấy rằng là cái tội mình làm chứng gian chứng dối là mình nhiều khi mình làm mà mình cứ tưởng mình không phạm, mình cứ tưởng mình làm đúng, mà xét cho kỹ tôi thấy tôi dễ bị cái đó. tôi dễ bị cái đó. Tôi cứ nghe người ta nói là tôi vội vội kết án người ta, mà cái người đó là người làm chứng gian, vì họ chẳng thấy, họ chẳng nghe, hoặc có thấy có nghe cũng chỉ là một chiều, là phiến diện, không có đến để mà điều tra cẩn thận ngọn nguồn có cái bản chất sự việc nó là như thế nào, chỉ thấy cái hiện tượng thôi mà kết án người ta rồi, đâu có được phép làm như vậy. Đó, luật của Chúa mà, chứ đâu phải luật của con người đâu, mà sao mình vi phạm luật của Chúa một cách trắng trợn, mà mình cứ tà tà, mình cứ tưởng là mình là trong sạch, mình cứ là trong trắng, rồi mình kết án người này người kia rầm rầm, mình không biết rằng những cái người báo cáo cho mình nó làm chứng gian, làm chứng dối, xưng tội chưa, có đâu có tội gì đâu. Này, tội này. Ủa, có tội hà cha, chứ còn cái gì nữa. Báo cáo bệnh làm bao nhiêu người bị thiệt thòi, làm bao nhiêu người bị mất danh dự, làm bao nhiêu người bị tiếng xấu, vậy mà còn không thấy tội à? Giê-xu giờ con mới biết, Chúa tội hồi giờ con làm hoài con đâu biết. Biết không? Biết chưa? Biết chưa? Thì có làm nữa không? Nữa, Chúa thật bà làm hoài bà. Bây giờ bà mới chừa đây. Rồi, thứ 8 chứ là tương đối, thứ 9 chớ muốn vợ chồng người. Tôi đang nói về cái tội lúc nãy rồi, cái tội mà mình muốn vợ chồng người ta, dù là mình chưa có lấy được nhưng mình ham muốn, mà mình không từ bỏ cái ham muốn đó, mà mình cứ đang rắp tâm tìm mọi cách để mà chiếm đoạt chồng vợ người ta, như là ông vua David, ông ấy chiếm vợ của vua Uriah đấy. Ông ấy bày mưu tính kế, thấy mà vợ của Uriah tắm nhìn thấy đẹp quá, vua David dù là có cả ngàn cung phi mỹ nữ, David vẫn muốn chiếm cái bà Bathsheba đó, vợ của Uriah, mới bày mưu tính kế là đưa Uriah ngoại tình với bà đó, rồi bà có thai. Bà có thai rồi thì David mới gọi Uriah về, bảo cho ngươi về ở mặt trận đó đi, rồi cho ngươi về nghỉ, về nhà ngủ. Khổ nỗi Uriah này không chịu về nhà ngủ. Giá về nhà ngủ thì có lý do là bà này bà có thai thì còn được. Nếu ông không về tối ông cứ trong đèn ông đứng ở cung điện vua ông canh thì mới tức đấy chứ. Cho nên David không làm sao được, mới cho Uriah ra mặt trận và sai một lính tướng thân cận của mình là đưa Uriah ra ngoài mặt trận nào căng thẳng nhất để Uriah tử trận. Và kết quả là Uriah bị tử trận và vua David chiếm cái bà vợ của Uriah. Thì đó là cái tội mà muốn vợ chồng người, ham muốn thôi. Cái tội David đầu tiên là ham muốn, và cái tội sau là chiếm đoạt, cả hai cái đều là tội hết thưa anh chị em. Cho nên là thứ 9 chớ muốn vợ chồng người, thứ 10 chớ tham của người. Cái tội kia thứ 7 là lấy của người, còn thứ 8 là tham của người. Thấy hình kia có cái áo đẹp, thấy hình kia có đồng hồ mà muốn lấy của nó, vừa mới đưa ra gỡ cái đồng hồ nó bảo cái gì đó, mày có chẳng chuỗi cho tao mượn. Cái đồng hồ của nó đang đè cầm đẹp lắm, vừa mới giơ tay vì cuộc khổ nạn mình đang tính bấm cái đồng hồ của nó giật lại bảo chuyện gì đó mày, à không, tao tưởng mày có chẳng chuỗi tao mượn tao đeo. Là tội đó, ham muốn của người, tính lấy mà chưa lấy được. Cái tội ham hố cũng thành tội, ham hố, ham muốn thành tội. Mình cứ bảo ham hố, ham muốn không thành tội, tôi chưa có lấy, nhưng mà tôi ham rồi, tôi tham rồi. Cái tội tham, tội ham là đã có tội rồi, chứ không phải một cái lấy của người ta là mới thành tội. Lấy thì phải đền, phải trả, còn ham thì phải bỏ cái ham hố đó đi, mà biết chia sẻ cho người khác. Đây, tôi lấy ba cái xà lan này, tôi có lấy của ai không? Tôi có lấy xà lan này của ai không? Tôi có quyền lấy xe lăn của người khác tôi cho người khác được không? Không, công bằng, không được lấy của người này cho người kia, mà của ai thì phải trả cho người đó. Xe của người nghèo thì trả cho người nghèo. Đây là của anh chị em đóng góp cho người nghèo, thì tôi cũng phải lấy đó mà cho người nghèo. Còn tôi lấy cái xe này cho người giàu có được không? Trả lời có được hay không? Không. Người nghèo thì phải cho người nghèo. Đây là ba chiếc xe lăn xin được trao tặng cho ba người. Bà tên là gì?
Bùi Thị Hiện.
Bà có đạo không?
Dạ, Thánh Maria Bùi Thị.
Bao nhiêu tuổi?
75 tuổi.
Rồi, gửi tặng bà chiếc xe lăn nha. Rồi, với gửi tặng bà một cái máy. Đây, gửi tặng bà cái máy. Đây là 270 bài giảng cho bà nha. Bà 75 tuổi có đạo. Còn ông tên gì ông?
Ông tên là Khôi.
Ông có đạo không?
Con có đạo.
Đạo gì?
Đạo Công giáo.
Vâng, đạo Công giáo. Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Con năm nay 87.
Vâng, một bà 75, một ông 87 xin được gửi tặng ông chiếc xe. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn anh tên gì?
À, con tên Của.
Ông Của, ông có tiền không?
Dạ không.
Có của mà không có tiền. Rồi, ông bao nhiêu tuổi rồi?
Con này mà 63 tuổi.
Ừ, ông đạo gì?
Dạ, đạo Công giáo.
Đạo Công giáo, hôm nay chúng ta có 3 người đạo Công giáo. Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 63 tuổi.
Vâng, một người 63, một người 75, một người 87, 87 à? Vâng, 3 người Công giáo hết, xin được gửi tặng cho ông cái máy 270 bài giảng, chiếc xe. Và đây gửi tặng cho 3 người 3 cái món quà. Cái nữa, một cái nữa. Đây, gửi tặng cho 3 người 3 cái món quà nha. Lòng thương xót Chúa, đây 3 người 3 cuốn sách luôn, Tâm thư lòng nhân hậu, về cho con cho cháu nó đọc, nó biết thêm lòng yêu mến Chúa ông nha. Rồi, xin mời tặng cho ông. Rồi, gửi tặng cho ông bài cái gì nữa bây giờ đây? Rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, về gửi tặng cho con cho cháu cho nó vui nha bà nha. Đây, trái tim lòng thương xót Chúa gửi tặng cho bà. Đây, gửi tặng cho ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, gửi tặng cho ông. Đây, mày qua chua tôi vẫn còn giấu đi đựng tấm. Vâng, và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay và chúng ta cùng cầu nguyện. Ngồi xuống. Ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết tuân giữ luật của Chúa. Khi con tuân giữ luật của Chúa là con trở thành những người con của Chúa. Khi con tuân giữ luật của Chúa là mến Chúa yêu người, là con đã trở thành những người con của lòng Chúa thương xót. Luật lệ không phải là kìm hãm con, nhưng luật Chúa gìn giữ con để con sống xứng đáng làm con của Chúa hơn.
Người ta sống xứng đáng.